Chương 33, đuổi mẹ. Mẹ ơi, đứa nhỏ khóc lớn. Giang hai tay chạy về phía trước nhưng lại bị một bóng đen lao từ trên xuống chặn đường. Nhìn con quái vật không cao hơn so với mình nhiều nhưng lại có một cái đầu to đùng, đứa nhỏ kia lập tức nghẹn lại, không khóc được nữa mà nhìn chân trối vào đôi mắt đỏ rực của nó. Mẹ, con quái vật kia mắt trước như vẹt nói ra chữ này, sau đó đột nhiên cười phá lên như điên, mà khi tiếng cười kết thúc thì miệng nó không bé lại mà càng lúc càng ngoác ra to hơn, giống như một đóa hoa hướng dương sáng lạ. Chạy mau, Trình Mục Du quỳ rạp trên mặt đất, liều mạng hô lên về phía đứa nhỏ. Hắn nhấc thanh kiếm trong tay lên ném về phía con quái vật. Thanh kiếm đâm vào giữa lưng con quái vật rồi lại bật ra rơi trên mặt đất. Trời lại nổi một con gió to, khiến ngọn lửa trong lò nung càng bốc lên cao hơn, khói đen cuồn cuộn khắp nơi, che kín tầm nhìn của Trình Mục Du. Hắn không kìm được ho khan, đáy lòng trở lên lạnh lẽo. Đứa bé, oa mỏ tiếng khóc vang lên trong làn khói. Trình Mục Du mừng như điên, chẳng lẽ đứa bé kia không bị ăn sao? Hắn dùng hết sức lực bỏ dậy, đầy mạnh mí mắt đau nhức, khi mở mắt ra lại thấy một bóng đen sượt qua đầu mình. Nó giống như bị cái gì đó cuốn chặt lấy, lăn lộn vào ngọn lửa đỏ đang cháy bừng bừng trong lò nung. Ngọn lửa phát ra tiếng nổ lách tách kèm tiếng tru lên. Tiếng tru này không phải của người cũng không phải thú, khiến ai nghe thấy đều hốt hoảng trong lòng, tiếng kêu yếu dần và nhỏ đi, cuối cùng hòa vào tiếng nổ đó. Trình Mục Du nhìn thấy bóng đen kia vẫy rủa vài cái trong đống lửa, sau đó từ từ bất động, càng ngày nó càng nhỏ đi rồi biến mất trong đó, mang theo thù hận và oán niệm của vài chục năm. Huỳnh một tiếng, phía trên lò nung có một làn khói đen, nhìn từ xa thì giống như một làn khói đen bay quanh trong bóng tối, mang lại cảm giác dữ tợn. Trình Mục Du nhìn thoáng qua thấy có thứ gì đó ở trong đám khói, nó uốn lượn bay lên, cuối cùng tiêu tan trong màn đêm mênh mông. Cái đuôi, một cái đuôi thật lớn. Tiểu cô nương trong lòng Trình Mục Du đột nhiên dậy khỏi hắn, nhảy nhót chỉ vào không trung. Trình Mục Du nhìn theo hướng cô bé chỉ thấy khói đen hòa cùng một thể với sắc trời, trừ cái đó ra thì không còn gì nữa. Những oán hận trong mấy chục năm qua của Trấn Mộc Tiền cuối cùng cũng đã biến mất theo làn khói đen. Nghe nói gì chưa, cái bị thương nhân lớn ở Trấn Mộc Tuyền, không sai, chính là Kinh Vân Lai Kinh đại thiện nhân ấy, tối qua đã chết rồi. Có người nói ngay cả xương cốt cũng chẳng còn một mảnh trong một quán rượu của thành Lạc Dương. Mọi người đang sôi nổi bàn tán về thảm kịch xảy ra ở Trấn Mộc Tuyền tối hôm qua. Một người thanh niên mặc áo vải nền tay cẩn thận lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, khóe miệng hắn dần hiện lên một nụ cười khó lòng phát hiện. Lão già chết tiệt, ngươi dùng lửa gia sản để mua chuộc ta, muốn ta gánh tội thay ngươi. Nhưng màn tính vạn tính lại không tính được số mình đã hết. Hắn đập mạnh một thỏi bạc lên bàn, vứt vạt áo ra khỏi quán rượu, trông vô cùng vui vẻ. Trên đường cái thành Lạc Dương, tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Tết Đoan Ngọ vừa qua, mọi người vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí vui mừng của ngày lễ. Họ đưa cả gia đình ra đầu đường, khiến con đường không rộng lắm này trở lên chen chúc chật như nêm cối. Cánh tay Kinh Trần Thẩm bị người ta túm được từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên 15-16 tuổi đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh. Kinh công tử, Kinh Trần Cẩm ngây ra một lúc, theo bản năng muốn hất cái tay đang nắm tay mình ra, nhưng năm ngón tay của thiếu niên kia cứ như mọc rễ trên tay hắn, không sao hất được ra. Kinh Trần Cẩm ô ô mấy tiếng, nhưng rất nhanh đã bị tiếng người huyên náo át mất. Thiếu niên kia ghé sát đến bên tai hắn nói: "Cô nương nhà ta nói ngươi là đồng lõa, không thể để ngươi chạy thoát được." Nghe thấy Kinh Trần Cẩm giống như bị dội một thùng nước đá, toàn thân lạnh thấu. Hắn ta nhìn thiếu niên kia, thì lại thấy cậu ta đang cười, trong mắt đen như hạt đậu đen sáng quắc, mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương. Tay kia của thiếu niên bất thình lình xuyên qua bụng Kinh Trần Cẩm, đào vào bụng hắn ta từng tí một, sau đó từ từ rút tay ra từ chỗ rốn. Đã xong việc, đã từ chỗ rốn, đã xong việc. Cậu ta cười với đôi mắt đang trừng lớn của Kinh Trần Cẩm, sau đó rút tay ra khỏi bụng hắn ta, tung tăng chen vào đám người rộn ràng. Kinh Trần Cẩm bước vài bước về phía trước rồi mới ngã xuống, rồi hắn rơi đầy đất, tựa như bị ai đó dùng dao cắt thành mấy khúc. Đám người vây quanh nơi hắn ta ngã xuống rồi lại tản đi rất nhanh. Sau đó liên tiếp vang lên tiếng giết người trên phố, nhưng Kinh Trần Cẩm thì lại không thể nghe thấy những âm thanh ấy nữa. Trình Mục Du ra khỏi phòng Kinh tiểu thư, nhìn thấy Yến Nương đứng một mình ở trong viện thì đi về phía nàng. "Yến cô nương, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Yến Nương quay đầu nhìn hắn. "Kinh tiểu thư thế nào rồi? Có vẻ là sẽ tốt lên. Ta đã châm cứu cho nàng ấy, lại dùng dao mở yết hầu để lấy máu tụ ra. Nếu điều trị tốt thì hẳn sẽ không gặp phải vấn đề gì khác. Đại nhân y thuật cao minh, Kinh tiểu thư gặp được ngài đúng là may mắn. Những gì ta học được cũng chỉ là một chút y thuật cứu người, không tính là gì cả. Nếu đem so với người đã cứu cả Trấn Mộc Tuyền tối hôm qua, thì chỉ như cá trong biển cả, không đáng nhắc tới." Hắn không nhìn Yến Nương, nhưng rõ ràng là đang nói cho nàng nghe. Yến Nương cúi đầu cười, đáng tiếc là lúc ấy ta không ở đó, nếu không cũng muốn xem là thần thánh phương nào mà lão thầy dịch trừ con quái vật kia. Trình Mục Du đưa mắt nhìn nàng, thật sự là không phải cô nương làm sao, đại nhân đánh giá ta cao quá rồi. Nếu Yến Nương thực sự có năng lực đó thì ở núi Khâu Hưng đã nhổ cỏ tận gốc rồi, chẳng cần phải để đến tận bây giờ. Nhưng hắn còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lại bị Yến Nương cắt ngang. "Đại nhân, việc cung cấp lương thực cho Trấn Ngọc Tuyền vẫn chưa được giải quyết, bây giờ việc cấp bách là báo cáo lại tình hình." Với triều đình sau đó mới tiến các bước tiếp theo được. Cô yên tâm, ta đã lệnh cho Sử Kim tới biện lương, chắc chắn không lâu nữa triều đình sẽ phát lương thực tới hắn. Thở dài, vì lão già này đáng hận, nhưng quả thực cũng đã làm được không ít việc cho cái trấn này. Chính vì ông ta đã giữ được mạng từ nạn đói, nên không cho phép việc những người xung quanh mình không được no bụng. Nhân tính thật phức tạp, thực sự không phải điều chúng ta có thể tùy tiện đánh giá. Đáng tiếc đến tận lúc chết ông ta cũng vẫn chưa thoát được khỏi tâm ma. Yến Nương chăm chú nhìn về phía bầu trời. Trên trời kia trăng sáng treo cao, vài ngôi sao rải rác đây đó. Đại nhân, ngài nói xem rốt cuộc người chết rồi thì sẽ đi đến nơi nào?